Một câu nữa. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cách đây 20 năm nhà con giết mổ lợn. Được hơn 10 năm thì gia đình con bị rất nhiều tai nạn và ốm đau nhiều. Con cái hư hỏng, tiền của đội nón ra đi. Gia đình vợ chồng lục đục cãi nhau. Con đi xem bói, thầy nói trong nhà có hòn đá từ ngày xưa bây giờ thành tà, phải lễ giải thì mới khỏi được. Có phải con không nghe thầy bói lễ mà gia đình lục đục không ạ? Sau đó các Phật tử khuyên con nên đọc kinh Địa Tạng. Con đọc được nửa tháng thì có ông già dẫn con xuống địa ngục và báo là bắt giết. Thế là con sợ quá, con không dám đọc nữa. Con lên chùa của thầy để nhờ thầy cứu nhưng không gặp. Con chỉ gặp sư ông Tâm khuyên con về cứ đọc kinh theo thầy hướng dẫn nhưng không được. Cho đến tháng 4 vừa qua, con cưới cho con trai con được nửa tháng thì con lại nằm mơ thấy hơn 10 cái thủ lợn nằm lăn ra sân. Và con dâu, con trai của con cãi nhau hàng ngày. Còn định bỏ nhau nữa. Vợ chồng con thì mỗi người một nơi. Con xin thầy hoan hỷ cứu cho gia đình con có một sự sống bình yên. Con xin cảm ơn thầy. Ca này khó. Ca này khó đấy. Thầy không cứu được đâu. Chỉ có Phật Bồ Tát mới cứu được thôi. Mà vị này muốn Phật Bồ Tát cứu thì phải gì ạ? Phải vượt qua những cái chướng ngại, những cái chông gai mà oan gia trái chủ gì nó đang phá mình. Phật tử này nói rằng trước đây 10 năm về trước đã làm nghề gì ạ? Sát sinh mổ lợn. Sau này khoảng 10 năm sau thì con cái lớn lên, nó phá phách, gia đình gặp nhiều những hoạn nạn. Cho nên á, tiền tài trước đây làm tích cóp mấy năm trước cũng đổi nón ra đi. Những người làm nghề sát sinh thường gặp những cảnh như vậy. Hôm nay có thể gia đình lên rất là nhanh, nhà lầu xe hơi, ăn sung mặc sướng. Nhưng một thời gian sau mà xem, 5, 10, 15, 20 năm sau mà xem, báo ứng hiện đời. Chứ đừng nói là sang đời sau mới có báo ứng. Báo ứng hiện đời luôn. Còn trường hợp mà báo ứng đời sau thì mới khổ sở. Đó. Phật tử này, cái vị này như thế này là còn may mắn đó. Báo ứng hiện đời như vậy thấy gì? Cảnh gia đình vợ chồng mỗi người một nơi, con cái thì hư hỏng, tiền tài đội nón ra đi. Như vậy là còn có cơ hội để giác ngộ, để hiểu ra rằng cái việc làm ác sẽ có nhân gì? Sẽ có nhân quả báo ứng. Rành rành không sai đó. Biết tìm thấy chùa, biết tụng kinh Địa Tạng, nhưng tụng được nửa tháng rồi thì tự nhiên không tụng được nữa. Vì sao không tụng được nữa? Vì oan gia trái chủ. Nó muốn báo oán, nó muốn lấy mạng để trả mạng. Muốn lấy mạng trả mạng làm sao? Tức là nếu mà vì nó để cho vị này cứ yên tâm mà tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, mà không nghĩ tới nó, không hồi hướng tới nó, chắc chắn là không bao giờ nghe. Bây giờ phải tha thiết ăn năn chí thành chí kính mà sám hối, rồi phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nữa, mà phát nguyện dần dần. Nếu mà tụng kinh Địa Tạng chưa được thì phát nguyện gì, lễ Phật hoặc niệm danh hiệu gì, Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, dần dần đã sám hối dần, đi từ gì, từ thấp đến cao, một lòng một dạ gì ăn năn cái việc trước đây mình đã làm cái nghề ấy. Chưa tụng được chọn cả bộ kinh thì niệm danh hiệu của ngài. Đừng vội phát nguyện lớn là gì? Ăn chay trường để phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày hoặc là 4 năm với thầy. Đừng vội phát nguyện như thế. Mà tùy theo khả năng, cái nghiệp báo của mình. Mình nhất tâm, hướng tâm để mình đọc tụng. Được bao nhiêu, quý bấy nhiêu. Đem tất cả công đức đó để hồi hướng, để sám hối. Mong cho các gì ạ? Các chúng sinh mà mình giết hại trước đây sớm được siêu thoát. Sớm được cởi bỏ tất cả các oán thù về gì? Về cái nghiệp sát của mình đã gieo tạo những nỗi đau khổ, mất mạng cho họ. Dần dần như vậy thì chúng ta mới đọc được kinh, mới tụng được kinh. Đừng vội phát nguyện sớm khi mà cái nghiệp của mình nó quá nhiều, quá nặng như vậy. Phát nguyện lớn mà chúng ta không làm được thì nó phá đấy. Đây nó phá. Lên xin gặp thầy có gặp được đâu. Gặp ông Tâm, ông về ông bảo cứ thế mà tụng theo lời thầy bảo, như vậy không thể tụng được. Chúng ta thấy. Mà mới tụng được 15 ngày nằm mơ thế gì ạ. Mình đi xuống Diêm Vương và thấy Diêm Vương bảo lại, thấy quỷ thần Diêm Vương bảo lại bắt lên nó. May mà hôm nay gì, may mà đời này còn gì, kiếp này còn đang có mạng sống này, đã biết được điều đó rồi thì còn có cơ hội gì, có cơ hội thoát. Cơ hội thoát đó làm sao? Sau khi nghe, sau khi nghe bài giảng này, nghe bài giảng của thầy này á, vị này nên gì, nên nhất tâm để ăn năn sám hối, phát nguyện trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho họ đó. Xong rồi mới đọc, tiến tới đọc kinh, dần dần từng bước như vậy. Cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện một cách chân thành vào. Tất cả các việc làm đó đều đem hồi hướng cho gì? Cho các bác lợn mà ngày xưa mình gì? Mình giết họ đó. Ăn năn sám hối, hồi hướng cho họ. Mong cho họ sớm được đi thoát hóa đầu thai, về cõi lành, thiên giới, thiện giới. Mong cho họ cởi bỏ tất cả những oán thù, đem tất cả công đức niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc làm các việc phúc thiện hồi hướng cho họ. Sau này êm dần mới gì, mới đọc kinh, mới tụng kinh. Đó. Nên khuyên như vậy. Bằng không á, cứ lười biếng nữa thì sau khi mất đi á, cái trường hợp này á, gần như chắc chắn vào trong đao đồ, vào trong con đường gì, đường ác đồ ấy vậy, con đường địa ngục ấy vậy. Hôm nay còn sống đã thấy rồi, ngày mai chết đi nó hiện rõ nguyên hình luôn. Lúc đó thì không còn tấm thân này để chạy đi đâu nữa. Và oan gia trái chủ nó cứ rượt đuổi mà nó bắt thôi. Nghiêu đầu ngục tốt gì, đến để dùng móc sắt lôi thành sạch vào trong gì, trong đó thôi. Các đến đây Phật tử này nhìn thấy cái cảnh như vậy là còn may mắn đó. Cái ngày cưới con là cái ngày gì ạ? Cái ngày nhìn thấy gì? Các đầu lợn, các thủ lợn đó báo cho mình biết rằng gì, cái công đức tụng kinh Địa Tạng 15 ngày cái không phải là gì, là luống uổng đâu. Lên chùa nghe thầy giảng và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 15 ngày không phải luống uổng. Thấy cái điều đó đáng nhẽ gì càng phải sợ hãi và càng phải gì ạ, ăn năn sám hối và tu tập tinh tiến hơn nữa chứ. Nay lại bỏ, nay lại không đọc tụng nữa. Như vậy là gì? Sai rồi. Nên nhất tâm mà phát nguyện trì niệm danh hiệu của Ngài, cầu Ngài gia trì cho, thì dần dần trả được hết nghiệp á, thì gia đình dần dần sẽ yên vui, có thể chồng lại, vợ chồng lại hòa hợp thôi, con cái thì con trai con dâu lại thì lại hòa thuận với nhau thôi. Đó. Hết xung khắc thôi, thì phúc báo mà đến thì tội nó sẽ đi, mà tội nó thì nó đội nón nó ra đi rồi thì gia đình sẽ gì, được an vui hạnh phúc thôi. Đó, trường hợp này nên khuyên Phật tử này nên gì, nên nhất tâm giữ là cái bản nguyện phóng sinh tụng kinh niệm Phật tu phúc để sám hối nghiệp chướng, để sau này sau khi mất đi á, không bị nghiêu đầu ngục tốt, không bị gì oan gia trái chủ là các bác lợn kia á, nó kiện nó lôi xuống dưới rồi nó cấu xé rồi nó cắn nó ngoạm nó cắn nó mổ cho nó giết cho nó báo thù cho.